thái độ chồng khó ưa, vợ chồng nhìn mặt nhau là chỉ muốn gây lộn, làm sao đây? Chào các bạn trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Đúng ra hôm nay không phải lịch làm podcast, nhưng mà Lina nhận được tâm sự của một em trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc liên quan đến chuyện không khí gia đình căng thẳng trong mùa dịch. Thấy tình trạng này có vẻ hơi gấp và cũng có lẽ là phổ biến ở nhiều cặp đôi khác nữa. Nên thôi, sẵn phần tư vấn dành cho bạn đó thì Lina dành thời gian hôm nay làm podcast này để chia sẻ chung cho mọi người luôn vậy. Nếu bạn nào cũng đang trong cái cảnh tâm lý mệt mỏi, bất ổn, cảm giác quá tải khi vừa làm việc online, vừa phải chăm con, hoan ngủ, học hành, rồi lo lắng đủ thứ chuyện bệnh đau bên ngoài, rồi chồng thì thái độ khó ưa, rồi vợ chồng căng thẳng gây gổ với nhau, nhìn mặt là chỉ thấy khó chịu, thì hãy nghe phần phân tích và giải đáp tâm sự của Lina cho bạn này để mà cùng học hỏi luôn nhé. Chuyện của bạn như sau là hai vợ chồng nói chung cũng còn trẻ ha, thì mỗi người cũng có công việc bận rộn của riêng mình. Nhà có hai con dưới 10 tuổi thì đợt này nghỉ vì dịch nên hai vợ chồng đều phải làm việc online tại nhà. Hai con cũng nghỉ học và học online. Trước thì gia đình có giúp việc đến phụ theo giờ, chồng thì cũng hay bận biểu công việc bên ngoài nên cũng hay đi ăn nhậu về trễ và ít ăn cơm nhà nên thường vợ chồng cũng ít giao tiếp với nhau. Nói chính xác ra là tình trạng vợ chồng này cũng đã rời rạc và thiếu kết nối trước đó rồi, nhưng cả hai không ai để ý, tập trung mà chỉnh sửa nên mọi thứ cứ kiểu diễn ra như vậy trong một thời gian dài. Thì giờ đợt này thì dịch đột ngột đổi nhịp sinh hoạt khi cả nhà phải ở nhà với nhau suốt ngày, thì những cái vấn đề trục trặc trong mối quan hệ vợ chồng càng trở nên căng thẳng. Thì người giúp việc không đến được, bạn thì mệt mỏi khi vừa phải làm việc online, vừa phải chăm con, vừa lo chuyện con học hành vui chơi, rồi lo chuyện cơm nước và làm việc nhà. Chồng bạn thì lúc nào cũng câu có khó chịu, bạn nhờ gì thì cầu nhau cáu kỉnh, gây sự khi mà bạn nấu nướng xong mà chưa có kịp dọn. Rồi thì suốt ngày ôm điện thoại chat chít nhắn tin với ai đó, rồi thì tổ chức nhậu nhẹt online với bạn bè. Nói chung là cứ nhìn vô là toàn thấy mấy cái chuyện khó ưa, nên là tâm lý bạn rất muốn bùng nổ, bạn chỉ muốn ào ào nói ra những cái cảm xúc xấu của mình cho đã rồi đuổi chồng đi chỗ khác sống, chứ sống kiểu này bạn không có chịu được. Thì nghe các podcast trên kênh Lina xong thì bạn biết là không nên nóng nảy như vậy, nhưng mà bạn cũng không biết làm sao để giải quyết cái tình trạng này và muốn nhờ được Lina tư vấn. Thì đối với tình trạng của bạn này á, thì nói thẳng ra là cái nền của mối quan hệ hôn nhân đã có cái vấn đề từ trước đó rồi, nhưng đã không được chú ý và chỉnh sửa từ sớm. Giờ thì những gì đã xảy ra là do cái nền tảng yếu đó, nó kết hợp với cái sự thay đổi của cái hoàn cảnh bên ngoài, thì nó đẩy các triệu chứng khủng hoảng nó xuất hiện ra mạnh và rõ hơn mà thôi. Trong phạm vi của podcast ngắn này thì Lina sẽ không chú tâm vào cái phần phân tích về những gì đã làm cho cái nền tảng hôn nhân đó suy yếu và những gì bạn đó cần làm để chỉnh lại để đạt được cái kết quả hôn nhân dài lâu hơn. Bởi đây phải là một cái hành trình mà bạn ấy cần phải được chỉ dẫn chính xác để hiểu về cái đặc điểm của bản thân, hiểu về đặc điểm của chồng, hiểu gì những gì đã sai lệch trong suốt cái quá trình hai bạn tương tác với nhau trong cái đoạn hôn nhân dài vừa qua. Thì lúc đó mới biết chọn công cụ chỉnh sửa nào, cách thức gì. Thì để thay đổi nó thì những điều đó nó cần phải làm được một cách chính thức thông qua cái liệu trình 28 ngày của Hồi Sinh Hạnh Phúc, chứ không thể nói qua vài ba câu trong một podcast như thế này mà giải quyết được. Thì bởi nếu bạn nào mà có theo dõi kênh Lina này và tìm hiểu về liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc á, thì sẽ biết cái nguyên tắc chỉnh sửa hôn nhân của liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc là phải đi về từ tìm về tận gốc nguyên nhân vấn đề mà mở nó ra, phải hiểu đúng đã thì mới làm đúng được. Bởi vậy, ở podcast này thì Lina sẽ không nhằm vào cái chuyện hiểu và sửa cái nền tảng gốc rễ đó, mà chỉ tập trung những phân tích của mình vào việc giúp bạn nhìn nhận đúng cái cảm xúc của bạn và bạn đời ngay tại cái thời điểm này nè. Cũng như đề ra một số cái giải pháp ngắn hạn cho bạn để bạn không làm cái giai đoạn căng thẳng này nó bùng nổ to hơn ra mà thôi. Thì nói chung đây là những chuyện mang tính chất chữa cháy đã ha. Còn nếu muốn chỉnh sửa dài hạn thì phải nghiêm túc đầu tư vô liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc nha. Rồi, quay trở lại cái chuyện xử lý vụ căng thẳng của vợ chồng bạn chủ tóc đầu tiên nha. Theo đúng nguyên tắc vận hành mà Lina vẫn luôn giải thích á, thì trước khi muốn biết nên làm gì á, cho đúng á, thì phải tập ở cái bước đầu tiên trước, đó là phải biết mình nên suy nghĩ gì cho đúng cái đã. Nếu chưa hiểu đúng được cái chuyện gì đã và đang xảy ra mà chỉ để cảm xúc của mình lên xuống loạn xạ như thế, thì thể nào cái hành động của mình nó cũng sẽ bị cái cảm xúc đó nó dẫn đi sai đường, xa lắc xa lơ, không còn cái lối về luôn ha. Chẳng hạn như ở trên á, nếu bạn đó để cái cảm xúc bực bội khó chịu của mình điều khiển thì thể nào cũng dễ dẫn đến cái việc là bạn lôi chồng ngồi xuống xả cho một tăng. là tại sao anh khó chịu như vậy, anh không phụ giúp được gì cho em, anh còn làm áp lực thêm cho em. Anh nhìn lại anh đi, từ bữa đến giờ anh A, B, C, D, E, F vậy đó ha. Rồi giờ anh muốn gì, anh mà cứ như vậy thì anh coi cái nhà này là nhà trọ phải không. Giờ anh muốn đi đâu thì đi, dọn ra ngoài mà sống để cho thoải mái anh đi, để mẹ con em yên. Đó. Thì với cái cảm xúc như vậy thì cái xu hướng hành động nó sẽ kiểu là như vậy, có nghĩa là xả cho một trận cuồng phong vậy á, xong rồi muốn sao xuống, muốn ha. Thì lúc này ông chồng ông cũng dễ bị tự ái điên lên, rồi ông cuốn gói đi ra khỏi nhà. Hay trong cái cảnh dịch này không đi đâu được á, thì ông sẽ đập sầm cửa, ông đi qua phòng khác ông ngủ và coi như là cả hai ly thân tại nhà. Rồi ổng mà đang có cái mối nào thú vị, đang ở cái đoạn chát chít với nhau á, mà bây giờ cái tâm trạng bất mãn với vợ sau cái vụ lôi nhau ngồi xuống nói chuyện kiểu này á, thì đó sẽ là cơ hội để ổng tiến xa hơn vô cái chuyện lạc lòng, đi xa hơn với cái mối quan hệ ngoài luồng kia. Nói chung vào thời điểm này chúng ta cũng không thể khẳng định là ổng có hay không có cái chuyện ngoài luồng đó, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện mà thích chát chít nhắn tin gì đó với ai đó là cái chuyện bạn không thể biết được, đúng không? Vậy đừng nên tạo điều kiện cho những cái chuyện đó nó đi sâu hơn ha. Thành thử là nếu mà lôi nhau ngồi nói chuyện như vậy thì kết luận lại là sau tất cả bạn sẽ nhận được lực gì? Ông giận ông không thể lèm bèm cấu kỉnh nữa, thì sau đó nó sẽ là cái sự im lặng chết người thôi. Thì là sau đó nó sẽ là chuyện ngoại tình xuất hiện, là cái chuyện để bỏ, là cái chuyện ly hôn. Thì đó có phải là cái mục đích mà bạn ấy muốn xả cái tràng nói chuyện của cái bạn đó ra đâu, đúng không nào? Nhưng nếu mà không kiểm soát cảm xúc của mình đúng cách á, thì bạn rất dễ dẫn cái cuộc hôn nhân của mình đi đến cái kết cục mà bạn không mong muốn như vậy đó. Vậy nên nếu không muốn có chuyện gì xấu hơn thì hãy bắt đầu từ cái việc suy nghĩ cho đúng cái đã. Nghĩ cái gì đây? Đầu tiên á, là phải xác định rằng cái tình trạng bị nhốt chung ở nhà kiểu này nó chỉ là tạm thời thôi. Nếu phong tỏa ở thành phố Hồ Chí Minh được giải tỏa, gỡ bỏ thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Thành thử là đừng vì cái chuyện tạm thời này mà làm hại cho cái chuyện hôn nhân dài lâu ha. Rồi thứ hai á, là phải hiểu rằng là ở ngoài kia còn có nhiều chuyện tệ hại hơn đang xảy ra. Bệnh đau chết chóc diễn ra đầy mỗi ngày hết. Bản thân vợ chồng con cái vẫn còn đang có sức khỏe. Sáng mở mắt ra vẫn còn nhìn thấy nhau, nó đã là hạnh phúc hơn rất là nhiều người rồi. Hơn nữa, nếu hai vợ chồng vẫn còn có việc để làm và có thu nhập, dù là có giảm sút và có nhiều khó khăn hơn, thì cũng vẫn là hơn rất là nhiều người khác đang mất việc, đang không có thu nhập, đang kinh doanh thua lỗ hay là đang vướng nợ vướng nần các kiểu. Nhiều người còn không có tiền trả tiền nhà, không có gì để ăn luôn kìa. Thành thử là hãy nhìn xuống để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Một chút tinh thần AQ cho bản thân như vậy sẽ giúp cho bạn có cái động lực vực cái cảm xúc của mình nó tốt hơn lên ha. Điểm thứ ba đó là bạn phải hiểu cho tâm lý của chồng. Dịch giả như thế này công việc của ổng cũng có nhiều áp lực. Mà đàn ông khi họ bị áp lực á, thì họ không biết xả đi đâu á, thì họ là một là sẽ trốn tránh không muốn tiếp xúc với ai. Hai là họ sẽ phải kiếm chỗ xả cái áp lực đó qua thông qua một cái chuyện khác. Và có thể mấy cái bát đũa dơ không kịp dọn hay là cái bếp lộn xào lộn xộn mà bạn đang để đó, nó là cái cớ để ổng xả cái cơn bực của ổng mà ổng đang tích trong người từ cái chuyện công việc. Nhiều khi nó không nhằm mục đích để chỉ trích vợ, mà chẳng qua nó là một cái cớ để cái cơn lèm bèm nó cho nó đã cái cảm xúc bực bội đang có của bản thân thôi. Kiểu giống như là giận cá chém thớt vậy mà. Đang giận cái chuyện công việc không giải quyết được thì chém vô cái chuyện việc nhà của vợ thôi. Thì ổng xả được cái phần ấm ức của ổng mà bạn lại tự ôm cái đống đó vô người, thì hóa ra là bạn tự làm đau bụng bạn à. Đừng có dại ha, ngu chi mà làm cái thùng rác hứng mấy chuyện đó của ổng. Rồi điểm thứ tư nữa, đó là thông qua cái việc bạn mô tả về chồng á, thì rõ ràng là chồng bạn có đặc điểm của người hướng ngoại, những người cần được nạp năng lượng từ các hoạt động bên ngoài. Bạn nào nghe podcast này mà chưa hiểu về đặc điểm của người hướng nội hướng ngoại thế nào á, thì trong cái podcast mà Lina đã phân tích về 6 nguồn cơn có thể gây khủng hoảng hôn nhân trong mùa dịch Covid á, đã có đăng trong cái danh sách phát Vì một hôn nhân hạnh phúc ở ngay trên cái kênh này, thì bạn hãy nghe đi rồi bạn sẽ biết là cái người hướng nội là thế nào, người hướng ngoại là thế nào ha. Thì trong trường hợp các bạn chụp tóc này nè, chồng bạn á, là cái dạng người mà trước đây đi làm xong rồi giao lưu bạn bè, cà phê, cà pháo, nhậu nhẹt các kiểu quen rồi. Thì bây giờ bó tay bó chân ở nhà thì khó chịu nó là đúng rồi. Vậy nên chuyện ổng có tổ chức nhậu online ồn ào một chút thì cũng lẽ là cái cách ổng giải tỏa cái năng lượng xấu trong bản thân ra. Thì hãy nhìn nhận điểm tốt của việc đó đi. Gây sự và cấm cản vô cái chuyện đó làm gì? Người vợ mà khôn ngoan thì không những không cấm cản mà còn phải để em đi làm món nhậu cho anh nha, hay là để em soạn sẵn bia cho anh để anh khoe với mấy ông bạn luôn ha. Rồi anh cứ ngồi nói chuyện với bạn cho vui đi ha. Đó. Làm như vậy mới là đúng cách. Đó. Thì với bốn cái suy nghĩ đúng như kiểu trên á, bạn sẽ thấy rằng là mọi chuyện đang xảy ra nó là không có gì quá đáng để mà cần phải bùng nổ với ổng cả. Rõ ràng là hai bạn có vấn đề trục trặc với nhau. Trước đây đã có tổ chức cái cuộc sống hôn nhân nó không tốt khi cả hai thiếu cái sự gắn kết, thiếu các hoạt động chung của gia đình. Bạn thì bản thân cũng kém chuyện quản lý gia đình, ổng thì cũng bỏ bê nhà cửa mà đam mê chuyện công việc hay bạn bè ngoài xã hội nhiều hơn. Bạn không hiểu ổng, ổng cũng không tâm lý với bạn, rồi cái cách giao tiếp của cả hai cũng có vấn đề. Tóm lại là nhiều chuyện về cái vấn đề nền tảng cần phải học để sửa. Thì hãy nhân cơ hội triệu chứng đã phát ra nặng như thế này thì nên vô liệu trình hồi sinh hạnh phúc để học mà sửa ngay. Thì đó là cái điều đúng nhất bạn phải làm nếu như muốn không muốn chờ đợi Lina chỉ dẫn từng sự vụ việc như thế này ha. À, nhưng mà thôi, đã hứa sẽ giúp bạn thì Lina vẫn tiếp tục với cái phần chỉ dẫn cho cái vụ giải quyết của cái chuyện lần này ha. Thì sau khi mà bạn đã có được bốn cái suy nghĩ theo cái chiều hướng tích cực như trên rồi á, thì bạn nên làm gì tiếp đây? Thứ nhất á, là bạn đừng phụ thuộc cảm xúc vô chồng quá. Đừng có chăm chăm nhìn vào từng cái hành động hay lời nói của ổng. Nói chung là không cần phải nhìn vô mặt ổng để biết rằng là mình nên sống ra sao. Hãy để cho ổng và mình có mỗi người có một cái không gian riêng, tránh bớt các va chạm có thể có. Ổng có quăng cái gì khó chịu qua mà mình không lượm, không ôm vô người thì nó sẽ quay lại về phía ổng thôi. Vậy gì đâu mà cần gì đâu mà ôm chi vô cho nó tức tối trong người vậy nè, đúng không nào? Đàn ông họ cần không gian riêng thì mình tôn trọng điều đó. Nhất là trong bối cảnh hai vợ chồng đã không vui với nhau rồi thì càng nên cho ổng thoải mái đi càng tốt. Ngồi đó xăm soi chuyện ổng làm gì, ổng chat với ai, ổng nói chuyện gì, tại sao ổng chat với ai đó vui quá mà ổng quay lại mặt, gặp mặt vợ cái là ổng câu có vậy. Tại sao lúc ổng nhậu online ổng ồn ào dữ vậy. Xăm soi mấy chuyện đó làm chi, ha? Chăm hai đứa con đã mệt rồi tự nhiên còn ôm vô chuyện chăm lo hay nhìn ngó hay quan sát thêm một ông chồng nữa làm gì. Nó không có mang lại kết quả tốt ha. Rồi chuyện thứ hai đó là chuyện không vui của bạn á, đúng là một phần đến từ thái độ khó ưa của chồng. Nhưng còn phần nhiều á, là đến từ cái việc bạn không biết cách quản lý việc nhà, bạn không biết phân chia thời gian phù hợp giữa cái việc làm việc công ty, chăm con, canh con học và chuyện nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp nhà cửa. Trước đây chắc là bạn đã giao phó nhiều phần cái mảng này cho người giúp việc nên bây giờ phải tự ôm thì bạn thấy khó khăn thôi. Thì hãy nhìn thẳng vào cái điểm yếu này của mình mà thu xếp sửa lại, chứ đừng nghĩ là lỗi tại chồng hoàn toàn. Với lại nếu bạn xưa giờ không có nạp vào đầu chồng cái khái niệm phân chia công việc nhà công bằng á, thì bây giờ ổng nghĩ là mấy cái chuyện cơm nước nhà cửa này đúng ra bạn phải làm được, bạn phải giỏi, chứ tại sao là bạn lại cập rập và bạn bê bối, thì bây giờ ổng càm ràm cũng phải thôi. Chuyện nào ổng càm ràm đúng thì mình ghi nhận để sửa. Còn nếu mình đã sửa rồi mà ổng vẫn cứ cái kiểu càm ràm như vậy á, thì bạn vô liệu trình hồi sinh hạnh phúc bài số 18, thì bạn sẽ biết cách để mà thiết lập cái ranh giới bảo vệ, ngăn chặn cái hành động lặp đi lặp lại này của ổng ha, không cho nó lặp lại nữa. Và quan trọng hơn á, là bạn phải học để nạp, biết cái cách mà nạp cái dữ liệu đầu vào trong cái đầu ổng rằng là cái việc nhà là phải được chồng quan tâm và đóng góp vào để cân bằng giữa hai vợ chồng, chứ không phải chỉ là cái chuyện đương nhiên của vợ. Học liệu trình hồi sinh hạnh phúc đi thì bạn sẽ biết cách nói, biết cách làm, thuyết phục được ổng những cái chuyện như thế này. Còn bây giờ khi chưa thể làm tốt cái việc đó ngay được thì bạn hãy nhìn nhận lại xem những gì mình có thể thu xếp tốt hơn trong bối cảnh hiện tại không. Lina cho bạn một cái số cái gợi ý ha. Thí dụ như là chuyện cơm nước đi. Hãy rà soát lại cách lên thực đơn của cả nhà. Nếu không có thời gian nhiều thì đừng bày vẽ các món phức tạp quá. Nhiều khi bạn nấu cơm theo kiểu Việt Nam thì mỗi bữa phải 3 món cơm, canh, món mặn, món rau. Thành thử mới tốn thời gian mà bày ra chén đũa nó nhiều nữa. Mà làm vậy nhiều khi chồng và các con nó đâu có ham, đâu nó cũng ủng hộ đâu. Đó, bởi vậy đơn giản bớt được cái gì thì đơn giản bớt đi. Nhiều người còn không có cái đây ăn, ngoài kia mình có cái ăn là tốt rồi, làm gì đâu cầu kỳ làm gì ha. Rồi tận dụng các máy móc thiết bị bếp nào sẵn có thì mình làm món cho nhanh gọn lẹ. Rồi làm mấy cái món ăn mà như kiểu món tây một chút để cho nhanh. Chẳng hạn như thay vì bạn nấu cơm thì bạn phải vừa kho thịt, vừa nấu canh, vừa xào rau, vừa bắt nồi cơm, có nghĩa là 4 món đúng không? Thì bây giờ bạn mua mì sợi spaghetti rồi thịt xay với lại nước sốt có sẵn, bạn luộc mì lên, bạn xào thịt một cái, bạn trút nước sốt vô, bạn trộn phô mai vô, sạc 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 chưa đến 30 phút là bạn đã có món ngon mà cái lũ trẻ nó lại thích nữa. Đó. Nếu mà kinh tế không quá khó khăn thì bạn có thể mua các loại kiểu làm sẵn sơ bộ, kiểu như cái đế bánh pizza nó có sẵn nè. Bây giờ bạn cắt nhân, bạn bỏ lên rồi xong bạn bỏ phô mai vào, bạn bỏ vào lò nướng một chút là bạn có món ăn. Thay vì là bạn phải nấu bún, nấu miếng, nấu nước, nấu phở đủ loại gia vị, đủ thứ thành phần ra nó lâu, đúng không? Còn nếu như muốn nấu món nước thì sử dụng nồi ủ hàm xương từ đêm hôm trước đi. Sáng mai ra chỉ việc nêm nếm một chút rồi luộc sợi mì hay nui một cái là bạn có món rồi. Thì cái món kiểu đó nó ăn gọn mà nó cũng ít bày biểu chén đũa nữa, dọn cũng gọn gàng hơn. Nói chung là cái sự sáng tạo nó nằm ở bạn. Bạn hiểu mục tiêu của mình và bạn lên mạng tìm kiếm những cái món gì mà mình có thể làm được theo cái tinh thần đó rồi mà làm. Cứ coi đó là niềm vui đi, một cái thử thách mà mình cần phải vượt qua đi. Thì đừng có đặt áp lực vô đó, thì bạn sẽ thấy mọi chuyện nó nhẹ nhàng và nó dễ giải quyết hơn rất là nhiều. Rồi, chuyện đó là chuyện về bếp nước, cơm nút ha, cơm nước bếp nút ha. Rồi bây giờ chuyện các con nè. Phải vừa làm việc vừa canh con thì đúng là mệt rồi. Nhưng mà nếu ta cứ đắm chìm vào khó khăn thì có giải quyết được gì đâu. Thành thử hãy nên lựa chọn xem là cái lựa chọn của mình ở đây là gì. Đó là làm sao để con có thể nó ngồi yên, nó ít phá phách nhất khi mình làm việc. Ngoài giờ con học online thì bạn hãy nghĩ ra những cái trò gì mà cần con nó phải tiếp tục vừa chơi vừa học ấy. Chẳng hạn như một chuyện thú vị như thế này mà cậu con trai 7 tuổi của Lina vừa làm mà Lina thấy cũng rất hay nè. Đó là sau khi bạn ấy học online thì cũng còn nhiều giờ trống quá. Vậy nên không thể tránh được cái chuyện là bạn ấy đòi xem TV và iPad. Cấm thì cũng không được, vì bản thân Lina cũng phải làm việc và đúng không? Đâu có rảnh đâu ngồi đó chơi với nó hoài được. Rồi cũng nó ôm iPad thì bây giờ chỉ có nước là cấm chơi game thôi, nhưng mà bắt phải làm bài tập. Thì bạn nhỏ nhà Lina tự khám phá ra cái vụ Google Earth với Google Maps á. Thì là Lina tận dụng luôn cái việc cho bạn ấy lên kế hoạch tổ chức tour du lịch vòng quanh thế giới với mẹ. Chỉ bạn cách tìm kiếm thông tin thế nào, rồi bạn tự tìm các địa điểm nổi tiếng trên Google Earth á. Rồi xem trước, rồi ghi chú lại, rồi xem các giải thích về nơi đó. Nói chung là làm bài tập thật sự luôn á. Sau đó thì báo cáo lại với mẹ để cho là coi như là thuyết phục mẹ làm sao mà để hết dịch thì mẹ cho đi chơi. Đấy. Thế tự tạo ra một cái động cơ như vậy, tạo ra một cái hoạt động như vậy thì bạn sẽ vừa học vừa chơi để bạn ấy chú tâm vào mà không có ảnh hưởng đến thời gian làm việc của Lina. Đó. Thì bạn bắt chước thử xem, nó còn nhiều cái hay ho khác cũng kiểu tương tự, bạn tìm cho phù hợp với độ tuổi của con mình rồi bảo con nó làm trước đi, rồi chút nữa rồi hai mẹ con xem lại. Rồi sau đó khi mình đã làm xong việc thì thay vì bực bội chồng mà mình bực luôn cả con rồi thấy mệt mỏi, thì hãy bỏ chồng qua một bên đi, mấy mẹ con lo kiếm chuyện chơi vui vẻ với nhau đi, cùng nhau xem lại những cái bài tập mà bạn đã giao khi nãy cho con đó, rồi tính thử xem mẹ con mình mà đi thăm tượng nữ thần tự do thì phải đi bao nhiêu xa, bay như thế nào, ở khách sạn ở đâu, thời tiết mùa nào, nơi đó trên với mình đang sống là bao nhiêu múi giờ. Thì đó là một cái trò luyện trí não rất là tốt cho trẻ đó. Rồi tiếp theo, trẻ con mà nó bị nhốt trong nhà bữa giờ thì nó cũng cuồng tay cuồng chân mà đúng không? Thì kiếm cái gì nó cho nó làm vừa vui vừa vận động, vừa có không khí vui vẻ trong nhà. Thì bạn có thể lên YouTube search kiếm cái cụm từ là các trò chơi cho trẻ trong nhà. Nếu mà bạn biết tiếng Anh thì bạn có thể tìm kiếm theo cái cụm từ tương ứng bằng tiếng Anh. Thì sẽ thấy rất là nhiều trò hay ho, đơn giản và cực kỳ thú vị theo từng cái độ tuổi của trẻ mà bạn có thể bắt chước bày ra làm trò cho các con của mình được. Thì Lina đã xem thử nhiều clip rồi, dụng cụ sử dụng đơn giản lắm, cách thức cũng không có gì hết, nhưng thật sự rất là vui và rất cái cuốn hút lên lũ trẻ lắm luôn ha. Thì bạn hãy nhớ nè, đừng phụ thuộc cảm xúc vào chồng, cũng đừng ngồi đó trách móc là sao em mệt quá trời, sao em đang vất vả quá mà ổng không hiểu, tại sao ổng không phụ giúp thì thôi mà ổng còn ngồi đó chê trách càm ràm, khó ưa, đáng lý ra ổng phải thế này, đáng lý ra ổng phải thế kia chứ. Bạn ơi, có một lời mà Lina luôn nói với các học viên của liệu trình hồi sinh hạnh phúc của mình rằng á, đừng bao giờ thụ động ngồi đó mong đợi ai kia sẽ làm cho mình vui và hạnh phúc. Bản thân bạn có thể điều khiển được cuộc sống của bạn nếu như mà bạn biết cách. Trong trường hợp của bạn chủ top này nè, nếu bạn ấy để cho chồng khoảng không thích hợp để ông tự cân bằng lại cái áp lực của mình, bạn cứ giữ cái giao tiếp nhẹ nhàng, bạn đừng có bị cuốn vào cái thái độ sống của ổng, rồi bạn tập trung cái sự chú ý vô cái chuyện là làm sao cho mấy mẹ con vui vẻ, tạo ra cái không khí trong nhà nhẹ nhàng vui tươi đi. Từ cái việc bữa ăn ngon, nhanh, gọn lẹ cho đến các trò chơi hào hứng thú vị. Thì khi mà ông chồng khó ưa đó, ổng bò ra được khỏi cái phòng của ổng đó, thì ổng nhìn thấy mấy mẹ con đang vui chơi hào hứng mà không có ổng đóng góp trong đó, thì ổng sẽ tự thấy nhột trong lòng và ổng sẽ mon men mở lòng tiến lại gần hơn để kết nối. Thì lúc đó cái mọi chuyện nó sẽ tốt hơn là cái việc bạn chăm chăm để ý đến cái thái độ khó ưa của ổng rồi bạn xù lông lên để bạn đấu tranh cho bằng được, bạn lôi ra nói nặng nói nhẹ như là bạn dự định ban đầu. Thì bạn hãy làm đúng như Lina hướng dẫn đi, thì bạn sẽ thấy vấn đề của mình được giải quyết nó hiệu quả nhất. Nhưng nhớ ha, đây chỉ là những chỉ dẫn mang tính chất giải quyết sự vụ ngắn hạn. Nếu bạn muốn gỡ được những tận gốc những cái vấn đề trong cái nền tảng hôn nhân đang suy yếu của mình, thì nhất định là đừng có bỏ qua cái việc tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc để chữa lại hôn nhân tận gốc nhé. Đấy, thì trên đây là cái phần phân tích hướng dẫn cụ thể cho trường hợp của bạn chủ top. Đối với các bạn khác cũng đang có những cái tình cảnh hôn nhân tương tự mà đang nghe cái podcast này, thì Lina cũng muốn có vài lời nhắn gửi. Đó là chuyện dịch bệnh đúng là điều không ai mong muốn, và nó để lại nhiều cái tác động, cái hậu quả tác động lên tâm trí của bạn và bạn đời thì nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong cái giai đoạn này nè, hãy chú ý kiểm soát những cảm xúc hay là cái hành động bản năng của mình, bởi các bên rất dễ làm cho những cái chuyện nhỏ nó tích tụ lại, gây ra cái cảm xúc xấu cho nhau, rồi nhiều khi không chịu được nó lại bùng ra thành chuyện lớn. Nhưng mà bạn biết là dù gì đi nữa, là nếu mà biết là đây là cái giai đoạn ngắn hạn tạm thời, thì bạn cũng phải hiểu là cái nguyên nhân của cái tình trạng khó chịu hiện tại nó có gốc vẫn là chính từ cái mối quan hệ của hai bạn. Thành thử cái nền mà không vững thì nó mới là cái lý do cho các vấn đề phát sinh. Thành thử nếu bạn muốn có một cái sự thay đổi tích cực dài hạn đối với hôn nhân của mình á, thì Lina có phần tư vấn 30 phút miễn phí dành cho bạn khi bạn vào website hồisinhhạnhphuc.com để đăng ký. Thì Lina sẽ giúp đánh giá tình hình hôn nhân của bạn và hướng dẫn bạn cách nào để đi đến được một cái hôn nhân tốt đẹp hơn cái tình trạng hiện tại ha, mang tính chất dài lâu hơn ha. Thì bài podcast giải đáp tâm sự hôm nay của Lina đến đây là hết. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn kiểu như thế này cho các thành viên của group giúp nhau hạnh phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ở YouTube. Thì bạn nào chưa vào group thì có thể click cái đường link group ở ngay bên dưới podcast này để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Còn bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo đăng ký theo dõi kênh luôn ha. Thì nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để đón nhận các podcast mới nhất. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc, liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình với cái cam kết giải cứu khủng hoảng hôn nhân trong vòng 4 tuần dành cho những ai đang gặp phải trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn, vượt qua được khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Thì tôi cũng là tác giả của các cuốn sách và các webcast về tâm lý hôn nhân gia đình. Thì sách và webcast được đăng tải miễn phí tại website hồisinhhạnhphuc.com. Nếu bạn muốn được tư vấn với tôi thì bạn có thể vào Facebook fanpage Hồi sinh hạnh phúc để được trao đổi nhé. Chào bạn và hẹn gặp lại.